Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung vừa được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam chọn để trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2024 vì công cuộc đấu tranh từ trong tù và sự hy sinh của họ để Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người dân Việt Nam có trụ sở California của Mỹ, công bố quyết định trao giải thưởng thường niên này hôm 18 tháng 11 qua một buổi họp báo được truyền trực tiếp trên mạng xã hội. Giải thích lý do chọn ba tù nhân lương tâm này cho giải thưởng năm nay, ông Vũ Hoàng Hải, Phó trưởng ban điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho VOA biết rằng tổ chức muốn tuyên dương những tinh thần đấu tranh bất khuất, cũng như vinh danh những công lao đóng góp của họ trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Đỗ Nam Trung là một những người rất là còn trẻ, đi tham gia đấu tranh bằng cách gọi là chống bót, cùng với các anh em trẻ đấu tranh chống bót cũng như chống Trung Cộng. Trường hợp của anh Bùi Văn Thuận là một người rất là đặc biệt. Anh ta lại là một người gốc Mường, tức là người thiểu số. Thì chúng ta biết là Bùi Văn Thuận vừa rồi là cũng giống như là anh Đỗ Nam Trung, cũng đấu tranh chống bành trướng Trung Cộng. Và anh ta cũng đã tham gia rất nhiều cuộc biểu tình. Trong quá trình 8 năm này, anh Thuận nêu gương là những người tranh đấu trẻ và luôn hướng về Tổ quốc, muốn cho dân chủ tự do. Để Đặng Đăng Phước là một người sinh năm 63, mà anh ta là một người là giảng viên âm nhạc. Mà trong quá trình dạy nhạc thì anh ta đã truyền bá cái tư tưởng dân chủ cho mọi người hiểu biết về cái vấn đề tình hình Việt Nam, truyền bá cái tự do cho dân chúng để mọi người biết rằng Việt Nam đang bị kềm kẹp bởi Trung Cộng cũng như đang bị o ép về chế độ hiện nay, và anh ta đấu tranh cho nhiều tự do. Với những lý do đó, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã rất là hân hạnh và được tuyển chọn. Ba người này là giải khôi nguyên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam năm 2024.
Ông Thuận sinh năm 1981 và xuất thân từ dân tộc Mường, đã tham gia một số cuộc biểu tình chống tham vọng bành trướng của Trung Quốc đối với lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, cũng như phản đối thảm họa môi trường do công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra vào năm 2016. Ông cũng thường xuyên lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền và tù nhân chính trị, trong khi công khai chỉ trích những tranh chấp trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bị tuyên án 8 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2022. Ông Đỗ Nam Trung cũng sinh năm 1981, là người tham gia những phong trào hoạt động sau khi bị ngồi tù 9 tháng vì một tai nạn giao thông mà ông không nhận là người chịu trách nhiệm. Trong đó có đánh BOT, một hình thức phản đối ôn hòa những trạm thu phí trên các trục lộ giao thông đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá mức, và các cuộc biểu tình ôn hòa khác để phản đối nhà cầm quyền chặt hạ cây xanh không vì lý do chính đáng. Là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, vốn bị chính quyền Việt Nam xem là một tổ chức chống phá, ông Trung tham gia đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam vào tháng 5 năm 2014. Sau đó ông bị kết án hơn một năm tù vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông tiếp tục đấu tranh sau khi ra tù và tham gia biểu tình phản đối Formosa năm 2016, cũng như biểu tình phản đối dự luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế năm 2018. Tại một hội nghị nhân quyền ở Ireland vào năm 2019, ông trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Sau đó 2 năm ông bị bắt giam và bị tuyên án 10 năm tù vì tội danh tương tự như đã được dùng để kết án ông Thuận. Trong khi đó, ông Phước sinh năm 1963, bắt đầu hoạt động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam khi trở lại nghề dạy nhạc sau khi giải ngũ. Thông qua mạng xã hội, ông lên tiếng đòi quyền đất đai cho các nhóm dân tộc thiểu số và tố cáo tình trạng tham nhũng. Ông cũng đòi hỏi các quyền dân sự và chính trị của người dân, gồm tự do ngôn luận, biểu đạt, lập hội và tôn giáo. Nhà giáo dạy nhạc này cũng công khai phản đối luật an ninh mạng năm 2018 và thảm họa môi trường Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Thông qua blog Thư viện âm nhạc với hàng triệu người xem, ông Phước đăng tải các bài viết về âm nhạc, giáo dục và chính trị. Ông cũng biểu diễn trên mạng xã hội những bài hát yêu nước của các nhà hoạt động và nhạc sĩ như Việt Khang và Tuấn Khanh. Ông bị kết án 8 năm tù cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2022. Ông Thuận, ông Trung và ông Phước đều đang bị giam trong các trại giam lần lượt ở Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Yên. Chính quyền Việt Nam thường xuyên bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhà tranh đấu về việc giam giữ tù nhân lương tâm, cũng như nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật và đảm bảo người dân có các quyền tự do ở trong nước. Các tổ chức quốc tế trong các dịp khác nhau đều đã lên án việc Việt Nam kết án ba tù nhân lương tâm này và kêu gọi chính quyền trả tự do cho họ. Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 18 tháng 11, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam viết rằng ông Thuận và ông Trung đã không quản ngại gian nguy và tù đầy để đấu tranh cho nhân quyền, công bằng xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ của quê hương. Về ông Phước, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam ca ngợi tù nhân lương tâm này đã có lòng nhân ái bao la dành cho dân nghèo thấp cổ bé miệng và tinh thần đấu tranh kiên trì cho lý tưởng nhân quyền. Ông Hải nói với VOA.
Qua cái lễ trao giải này, chúng tôi cũng thúc đẩy các tổ chức, các cá nhân quan tâm đến vấn đề nhân quyền, quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ. Và chúng tôi muốn nhóm lên ngọn lửa để thúc đẩy cho tinh thần đấu tranh ở trong nước. Phải giữ vững ngọn lửa, phải giữ vững tinh thần đấu tranh. Và chúng tôi ở bên ngoài cộng tác cũng như là hết lòng hỗ trợ để cho có những tiếng nói này vẫn được tồn tại và vẫn được quan tâm, cũng như được vinh danh bởi những công lao đóng góp của họ.
Bà Trịnh Thị Nhung, vợ của ông Thuận, nói với VOA rằng bà đã thông báo cho chồng mình về giải thưởng. Anh ấy rất vui, anh Thuận gửi lời cảm ơn ban tổ chức giải và cảm ơn tất cả mọi người trong và ngoài nước, bà Nhung nói qua tin nhắn, và cho biết đây là niềm vinh dự rất lớn dành cho anh Thuận và gia đình. Bà nói thêm, đây là sự động viên tinh thần cực kỳ lớn, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không hề cô đơn. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết họ đã vinh danh hàng chục cá nhân và tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong 22 năm qua. Buổi lễ trao giải năm nay dự kiến sẽ diễn ra ở Houston của Texas vào ngày 15 tháng 12.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 19 tháng 11 cho biết rằng Việt Nam và Hoa Kỳ mới tổ chức cuộc đối thoại về an ninh năng lượng ở thủ đô Washington để trình bày các vấn đề then chốt trong hợp tác năng lượng song phương. Trang web của bộ này đăng bài viết dẫn Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, nói rằng cuộc đối thoại thường niên này là sự kiện được mong đợi của cả hai bên, nhất là sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực năng lượng được ban hành và đang tích cực triển khai. Bài viết nói rằng cuộc đối thoại thứ 5 kể từ năm 2018 này được tổ chức ngay sau khi Mỹ vừa kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống và dự đoán rằng chính quyền mới sẽ tiếp tục có nhiều biến động và thay đổi chính sách trong phát triển năng lượng tại quốc gia này. Trưởng đoàn phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long được dẫn lời nhấn mạnh vai trò của các đối tác quốc tế, tổ chức quốc tế, trong đó có chính phủ và các công ty phía Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Hồi tháng 9, nhân kỷ niệm một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã đăng tải bài viết nói rằng hợp tác song phương đã được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực quan trọng, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Liên quan tới vấn đề thúc đẩy năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường, phái đoàn này hoan nghênh việc Việt Nam phê duyệt thỏa thuận mua bán điện trực tiếp, cho phép các doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có thể mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, giúp Việt Nam thu hút đầu tư xanh lớn hơn và đồng thời giúp các tập đoàn đạt được mục tiêu giảm phát thải. Ngoài ra, tin cho hay Hoa Kỳ thông qua dự án bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long cũng đang xây dựng khả năng chống chịu cho các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết đã khởi động một chương trình thí điểm nhằm cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam bằng cách thúc đẩy các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho việc đốt rơm rạ cho nông dân tại Hải Dương và Hà Nội và một quan hệ đối tác với khu vực tư nhân nhằm giúp các doanh nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy tái chế. The Voice of America,
VOA. 5 máy bay B-Grab T-6C Tây-San 2 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 18 tháng 11. Lần đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam, nhà nước Việt Nam Cộng sản nhận một lô máy bay huấn luyện quân sự do đối thủ cũ là Mỹ sản xuất. Các trang Army Recognition, Man Battle Tank và Sài Gòn Aviation đưa tin. Trang Army Recognition tường thuật, các nhân chứng đã quan sát những chiếc máy bay mang phù hiệu của không quân Việt Nam tại sân bay dân sự này trước khi chuyển sang căn cứ không quân theo lịch trình. Trang này dẫn các dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar 24 chỉ ra rằng chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng trưa ngày 18 tháng 11 sau chuyến bay kéo dài 2 giờ từ sân bay Don Muen ở Bangkok, Thái Lan, nơi các máy bay quá cảnh. Trước đó, trang airliner dẫn dữ liệu bài Flightradar24 cho hay, sau khi khởi hành từ bang Kansas, Mỹ, các máy bay này đã quá cảnh ở các quốc gia châu Âu như Scotland, Anh, Pháp, các nước Trung Đông, sau đó đến Ấn Độ, Thái Lan để tiếp nhiên liệu. Trang YouTube Sài Gòn Aviation cho biết, 5 chiếc T-6 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18 tháng 11 có các số đăng bạ là N2786B, N2789B, N27770B, N2811B, N2850B. Các bản tin cho hay những chiếc máy bay này, một phần của thỏa thuận giữa Hoa Kỳ ký vào năm 2021, sẽ hiện đại hóa lực lượng không quân Việt Nam và tăng cường đào tạo phi công giám sát hàng hải của nước này. Được trang bị hệ thống tiên tiến, các máy bay T-6 này sẽ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tăng cường phòng thủ quốc gia. Trang Army Recognition viết, các máy bay vừa tiếp nhận sẽ đưa về sân bay quân sự Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Trung đoàn 920 điều hành. Chúng được sử dụng cho cả vai trò huấn luyện phi công và giám sát hàng hải. Trang Australian Defense dẫn lời tiến sĩ Stephen Burgess, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc tế tại Đại học Chiến tranh Hàng không Hoa Kỳ, Đại học Hàng không tại căn cứ không quân Maxwell, bang Alabama, Mỹ, phân tích nhu cầu của Việt Nam đối với loại máy bay hiện đại của Mỹ. Các phi công của lực lượng phòng không không quân Việt Nam thường xuyên bay qua đảo Phú Lâm do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng theo đường thẳng, và không thể bay trong thời tiết khắc nghiệt hoặc vào ban đêm. Những vấn đề này cho thấy những hạn chế của lực lượng không quân trên Biển Đông và nhu cầu về loại máy bay T-6 này cũng như đào tạo phi công chuyên sâu. Bộ phòng Hoa Kỳ thông báo Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ và công ty Textron Aviation Defense vào tháng 8 năm 2021 đã ký hợp đồng đầu tiên cung cấp máy bay T-6C cho Việt Nam. Giá trị của đơn hàng thứ nhất này là 43,84 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 10 năm 2023, Textron Aviation Defense ký thêm hợp đồng thứ hai trị giá 31 triệu đô la Mỹ để cung cấp thêm 3 máy bay huấn luyện T-6C Taysan 2 cho Không quân Việt Nam. Dự kiến đến 2027, Textron sẽ hoàn tất việc giao tất cả 12 máy bay cho Việt Nam theo trang Army Recognition. Đợt bàn giao lịch sử hôm 18 tháng 11 nêu bật sự chuyển đổi của Việt Nam từ việc phụ thuộc vào các thiết bị do Nga sản xuất sang hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc phòng, theo trang Main Battle Tank. Một số người gốc Việt ở Úc hôm 18 tháng 11 xuống đường kêu gọi chính phủ Thái Lan và Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Ewin Buông Đáp, cho rằng việc Thái Lan dẫn đầu ông về Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Một nhóm khoảng 15 người biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Thái Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney hôm 18 tháng 11 để phản đối việc dẫn đầu ông Ewin Buông Đáp về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội. Ông Ewin Buông Đáp đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan cấp quy chế tị nạn, nhưng lại bị chính quyền Thái Lan bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam vào tháng 6 năm nay. Ông đang bị giam giữ ở Bangkok chờ dẫn độ sau phán quyết của Tòa hình sự Bangkok vào hồi tháng 9. Ông Quân Văn Đậu, thành viên của nhóm Người Thượng Vì Công Lý ở Australia, nhóm tổ chức cuộc biểu tình, chia sẻ với VOA các thông điệp mà người biểu tình muốn gửi đi.
Ngày 18 thì nhóm Người Thượng Vì Công Lý ở Úc tổ chức hai cuộc biểu tình, đó là cuộc biểu tình tại lãnh sự quán Thái Lan, đó là đòi yêu cầu nhà cầm quyền Thái Lan là trả tự do cho Ewin Buông Đáp là người đồng sáng lập ra tổ chức Người Thượng, và thứ hai nữa là biểu tình tại Đại sứ quán Việt Nam để nói lên cái mong muốn cũng như là yêu cầu nhà cầm quyền của Việt Nam là ngừng cái vấn đề đàn áp tôn giáo đối với dân tộc thiểu số là nhóm Người Thượng cũng như là các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, và cùng bày tỏ lên những cái quan điểm mà nhóm Người Thượng cần được hưởng đối với là những cái dân tộc khác.
Trong những đoạn video được những người biểu tình phát đi trực tiếp, họ hô to những lời kêu gọi hai chính phủ Thái Lan và Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế và hủy bỏ việc dẫn độ ông Ewin. Bà Khê Hoàng, một luật sư gốc Việt ở Úc, người tham gia cuộc biểu tình, trao đổi với VOA.
nhà cầm quyền Việt Nam liên lạc với lại nhà cầm quyền của Thái Lan và dẫn độ Y Quỳnh từ Thái Lan về Việt Nam, và cái đó là một cái việc làm rất là sai bởi vì nó vi phạm nhân quyền. Và cái việc vi phạm nhân quyền này nó xuyên quốc gia, bởi vì Y Quỳnh đã được công nhận là người tị nạn tại Thái Lan rồi và đang chờ một gia thứ ba cấp visa và nhận Y Quỳnh. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đó thì những cái chuyện không hay nó đã xảy ra, và để lên tiếng và bảo vệ cho nhân quyền nói chung cũng giống như là cái trường hợp riêng của Y Quỳnh thì Khai Hoàng cũng như một số anh chị em ở Úc Châu đã quyết định là chúng tôi phải làm cái gì đó và phải lên tiếng để ít nhất là thế giới biết được cái sự vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam, và nó đang kéo lan tỏa ra đến cả Thái Lan là một cái quốc gia trung lập mà bây giờ lại phải làm việc theo cái chỉ thị của chính quyền Việt Nam, như vậy là không đúng.
Những người tham gia biểu tình cho VOA biết ban tổ chức đã xin phép chính quyền của thành phố Sydney để tổ chức những cuộc biểu tình này. Những hình ảnh trên trang Facebook của tổ chức nhóm người thường vì công lý cho thấy có sự hiện diện của cảnh sát thành phố đứng quan sát những người biểu tình trong trang phục là áo thun trắng với dòng chữ nhân quyền bằng tiếng Anh và logo của nhóm người thường vì công lý. VOA đã liên lạc với Tổng lãnh sự quán Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Bộ Ngoại giao Australia đề nghị họ đưa ra bình luận về cuộc biểu tình này nhưng chưa được trả lời. Vào ngày 11 tháng 6, 2024, ông Ewin Bundab, 32 tuổi, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của chính phủ Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 9, Tòa hành sự Bangkok ra phán quyết rằng việc dẫn độ ông có thể được tiến hành và ra lệnh giam giữ ông trong thời gian chờ một quyết định cuối cùng của chính phủ Hoàng gia Thái Lan. Chính quyền Việt Nam vào tháng 10, 2024 nói rằng họ kiên quyết hợp tác với chính phủ Thái Lan để dẫn độ ông Ewin, khẳng định rằng ông là bị can bị tuyên án 10 năm tù về tội khủng bố do tham gia chỉ đạo cuộc bạo động ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Ông Quân Văn Đầu khẳng định.
Hôm nay thì tụi em cũng muốn cho thế giới thấy được rằng là nhóm người thường chúng em là không liên quan đến một cái tổ chức chính trị nào cũng như là một cái đảng phái nào. Chúng em chỉ hoạt động cho với vấn đề đòi về tự do nhân quyền cũng như tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và em xin khẳng định rằng là Y Quỳnh Vi Đáp là không hề có liên quan gì đến cái vụ bạo loạn vào ngày 13 tháng 6 năm 2003.
Việc dẫn độ ông Y Quỳnh Vương Đáp là phù hợp và nhằm đảm bảo mọi đối tượng phạm tội đều phải xử lý trước pháp luật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói và cho biết thêm rằng Việt Nam sẽ phối hợp với các chức năng của Thái Lan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật hai nước. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao được đưa ra một ngày sau khi các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ vô cùng quan ngại trước phán quyết dẫn độ ông Ewin Bundab của Tòa hành sự Bangkok và bày tỏ lo ngại rằng nhà hoạt động nhân quyền này có thể có nguy cơ bị cưỡng bức mất tích, tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi hoặc trừng phạt khác và giam giữ tùy tiện.
Phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại công ty Xuyên Việt Oil bắt đầu diễn ra hôm 20 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phải đối mặt với cáo buộc hối lộ liên quan đến công ty dầu khí này, theo truyền thông trong nước. Vụ án xoay quanh bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, người bị cáo buộc tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng sai mục đích tài sản của nhà nước dẫn đến thiệt hại 1.463 tỷ đồng, tương đương 57,5 triệu đô la Mỹ. Bà Hạnh bị cho là đã lợi dụng việc Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, đã chỉ đạo cho cấp dưới không chuyển tiền quỹ bình ổn giá vào tài khoản của công ty mà chuyển tới các tài khoản riêng của bà, gây thất thoát 219 tỷ đồng theo Dân Trí. Tại phiên tòa vốn là vụ xét xử mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam, bà Hạnh khai đã dùng 219 tỷ đồng này từ quỹ bình ổn giá để đầu tư vào xăng dầu và bất động sản nhưng thua lỗ. Trong khi đó, ông Hải khai đã nhận 50.000 đô la từ bà Hạnh và thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Dân Trí, ông Hải được tờ báo trích lời nói tại tòa rằng bà Hạnh đã tìm gặp ông để cảm ơn sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu trong thời gian đại dịch COVID-19. Cựu thứ trưởng này nói rằng ông nhận được túi quà của bà Hạnh, trong đó có tiền trong chuyến công tác vào thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm 2021. "Đây là sai lầm lớn nhất đời tôi ăn năn về hành vi của mình." Ông Hải, người bị xét xử về tội nhận hối lộ, được Tuổi Trẻ trích lời nói tại phiên tòa và cho biết vợ ông đã khắc phục toàn bộ số tiền đó. Ông Hải bị cơ quan điều tra công an xác định có vai trò trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil khi cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định cho công ty này. Theo pháp luật, ông Hải bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 1,1 tỷ đồng trong khi ông Thọ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng số 22,1 tỷ đồng. Ông Thọ không được các báo trong nước nhắc tới trong ngày đầu tiên xét xử của phiên tòa dự kiến kéo dài đến mùng 5 tháng 12. Theo Bộ Công an cho biết, khi đề nghị truy tố ông Hải và ông Thọ hồi tháng 8, hai quan chức này cùng 13 người khác, gồm các cán bộ cao cấp từ trung ương đến địa phương, đã đưa nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng gây hậu quả nghiêm trọng tới tài sản của nhà nước. Phiên tòa vụ tham nhũng ở Xuyên Việt Oi diễn ra chưa đến một tuần sau khi bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án tử hình được tuyên vào tháng 4 vì tội biển thủ 12,3 tỷ đô la trong vụ án gian lận lớn nhất từng được chứng kiến tại Việt Nam. Bên công tố đã đề nghị giữ nguyên bản án tử hình cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.